CD thứ hai. Lời khai thị về pháp môn niệm Phật của Ngài Triệt Ngộ Thiền Sư. Một, nói về tông chỉ duy tâm. Cái nghĩa duy tâm cần phải dùng ba lượng mà hoạch định mới được. Ba lượng là hiện lượng, tỷ lượng và thánh ngôn lượng. A nhỏ, hiện lượng là nói thân chứng cái lý trong lúc hiện tiền. Tức như Ngài Kumala Thập Đại Sư, lúc còn nhỏ mới được 7 tuổi, đi theo mẹ về chùa lễ Phật. Chợt thấy cái bát của Phật, bèn mừng rỡ, lấy đội lên đầu. Bèn phút chốc lại nghĩ rằng, tuổi của ta quá nhỏ, mà bát của Phật quá nặng, thì làm sao đội nổi? Trong khi cái niệm ấy vừa khởi ra, thì Ngài thoạt nhiên tắt tiếng mà để bát xuống. Rồi Ngài tỏ ngộ cái lý vạn pháp duy tâm liền. Lại như Ngài Duy Hiểu Pháp Sư ở nước Cao Ly, trong khi qua tàu thăm học, đêm nằm nghỉ nơi Gò Mã, nhân lúc khát nước thái quá, chợt thấy một dòng nước trong ở dưới sự chiếu sáng của ánh trăng. Ngài bèn lấy tay bựng nước mà uống, thì vị nước rất thơm ngọt. Đến sáng thì Ngài trông thấy nước ấy phát xuất từ trong cái mã chảy ra ngoài, liền sanh lòng nhòm gớm mà ói mửa. Bất chợt Ngài tỏ ngộ cái lý vạn pháp duy tâm, bèn trở về bổn quốc mà viết sách. Đó là hai người đều hiện lượng thân chứng. B nhỏ, tỷ lượng là nơi muôn các tướng mà quán sát cái nghĩa, rồi so sánh ví dụ mà biết. Nhưng ở trong các ví dụ thì chỉ có dụ chim bao, như ta trông thấy núi sông, người vật, nhưng đều không lìa cái tâm nằm mộng chim bao của ta. Nếu ngoài mộng tâm ra thì không có một pháp gì có cả. Xét đó thì có thể tỉ dụ mà biết được, hết thảy các pháp hiện tiền cũng chỉ từ tâm ta mà duy tâm sở hiện vậy. Phần C nhỏ, thánh ngôn lượng là nói cái lý tam giới duy tâm, vạn pháp duy tâm ấy là ngàn kinh muôn luận cũng đều nói như thế cả. Sau khi đã đúng ba lượng mà hoạch định cái nghĩa duy tâm rồi, lại phải ước sự môn và lý môn mà biện rõ cái nghĩa cụ và tạo. Cụ là lý cụ, là nói vạn pháp đều sẵn đủ ở trong lý thể. Còn tạo là nói nương theo chúng duyên mà tạo ra các việc. Cũng bởi có lý đủ mới có sự tạo lý. Nếu chẳng đủ thì sự tạo cho đâu mà thành. Cho nên lý đủ thì chỉ đủ trong sự tạo. Ngoài sự tạo ra không có cái đủ nào khác. Lại cũng bởi có sự tạo mới rõ lý đủ. Sự nếu chẳng tạo thì lý đủ do đâu mà biết. Cho nên sự tạo là chỉ tạo trong lý đủ. Ngoài lý đủ ra không có cái tạo gì riêng. Vậy biết rằng trong một niệm tâm ấy gốc đủ 10 giới muôn pháp. Lại cũng đủ một niệm ấy tùy duyên mà tạo thành 10 giới môn pháp vậy. Lý cụ là như trong chất vàng, nó sẵn đủ cái lý thành được những đồ hình như mâm, thoa, xuyến, nhẫn, vân vân. Còn sự tạo là như tùy theo cái duyên phải hội đủ, như có lửa, dụng cụ làm, thợ đúc mà làm thành các vật như mâm, thoa, xuyến, nhẫn, vân vân. Lại lý cụ là như trong chất bột có sẵn đủ cái lý thành được những món thực phẩm. Còn sự tạo cũng như do nơi hội đủ các duyên, nước, lửa, thở mà làm thành các món thực phẩm vậy. Sau khi biện xử lý rồi, lại phải ước theo danh và thể, có đồng, có khác, mà chọn định, chơn, vọng. Vì trong cái danh khác mà thể đồng, cho nên cần phải chọn định. Danh đồng mà thể khác là như đồng một cái danh, thí dụ như danh tâm. Tâm lại có thứ tâm nhục đoàn, tâm duyên lự, tâm tập khởi và tâm kiên thiệt khác nhau. Tâm nhục đoàn là trái tim ở trong thân người, nó vẫn là một cục thịt cũng đồng danh như cái thân khác ở ngoài và không biết chi cả. Tâm duyên lự là cái tâm hay chuyền níu theo ngoại cảnh và hay lo nghĩ lấy mọi việc, tức là tám thứ thức, nên thuộc về vọng tâm. Tâm tập khởi tức là thức Alaya, thức thứ 8, vì nó hay nhóm chứa những hột giống chủng tử của các pháp và hay phát khởi ra hiện hành, nên thuộc về chân vọng hòa hiệp. Tâm kiên thiệt tức là tánh kiên cố chân thiệt. Nó chính là cái tâm thể thuần chân, lìa ngoài các thứ niệm lự mà có cái biết rất linh mẫn, cho nên nghĩa duy tâm nói đây tức là nói về tâm ấy. Danh khác mà thể khác là như một cái danh kêu rằng chân như Phật tánh, thiệt tướng pháp giới của trong các kinh nói đó, cũng đều là cái tâm kiên thiệt thuần chân ấy cả. Đến khi đã chọn định chân vọng rồi, lại phải chiết trung mà chỉ điểm cái nghĩa bản hữu và hiện tiền cho rõ. Bởi vì trong các kinh đều nói chân tâm sẵn có từ hồi vô thỉ, mà đã nói sẵn có thì ngày nay há lại không có. Vậy biết cái hiện có ngày nay tức là cái tâm sẵn có ngày trước. Nếu không từ lúc vô thỉ thì chắc không lúc hiện tiền vậy. Bằng lìa lúc hiện tiền thì đâu có lúc vô thỉ. Cho nên ta chẳng cần suy tôn cái sẵn có và chẳng cần nghĩ tới lúc vô thỉ làm gì. Thiệt ra cái tâm tánh một niệm hiện tiền này đây tức là cái chân tâm sẵn có từ lúc vô thỉ. Vì một niệm hiện tiền ấy, toàn chân mà thành vọng, toàn vọng mà tích chân, trọn ngày tùy duyên, trọn ngày bất biến. Nếu lìa một niệm hiện tiền ấy ra, thì không có cái tự tánh chân tâm nào khác. Tiên Đức nói, đời Phật Oai Âm Vương về trước, mà không lìa khỏi đầu cửa đời nay. Vô minh hiện hành của chúng sanh, tức là cái trí thể bất động của chư Phật, là cũng nói về ý ấy. Do bốn nghĩa, ba lượng, sự lý, danh thể và bản hữu hiện tiền như trên, mà hiểu rõ cái nghĩa duy tâm, cho nên lấy duy tâm làm tông vậy. Tông chỉ thứ hai là tông chỉ duy Phật. Vì hết thảy môn pháp đã là duy tâm sở hiện, thì toàn thể tức là duy tâm. Nhưng tâm không lìa đây, tâm không giới hạn đối với 10 môn pháp, hoặc y báo, hoặc chánh báo, hết thảy các pháp giả danh. Mà tôi nắm lấy một pháp gì, cũng đều là toàn thể của tâm, và cũng đều là đủ đại dụng của tâm. Rộng khắp bao trùm, mỗi mỗi đều như tâm, không khác. Nếu nghĩa duy tâm thành rồi, thì hết thảy những nghĩa duy sắc, duy thanh, duy hương, duy vị, duy xúc, duy pháp, cho đến duy vị trần, duy giai tử cũng đều thành cả. Nếu hết thảy nghĩa duy ấy đều thành, thì cái nghĩa chân duy tâm mới thành được. Bằng như hết thảy nghĩa duy ấy chẳng thành, thì cái gọi rằng duy tâm đó chỉ có hư danh mà không có thiệt nghĩa vậy. Cũng bởi hết thảy nghĩa duy ấy đều thành, cho nên nói pháp không có tướng nhất định. Hãy gặp duyên, thể thì thành tổng thể. thì Duy Vi Trần, Duy Giai Tử có thể làm tông được. Huống chi Quả Địa Di Đà tám muôn tướng hảo trang nghiêm mà lại không có thể làm tông được hay sao? Vì vậy nên lấy Duy Phật làm tông là thế. Tông chỉ thứ ba là tông chỉ Tuyệt Đại Viên Dung. Tông chỉ ấy nghĩa là đối với 10 giới môn pháp mà tôi nắm lấy một pháp gì cũng là đủ cả toàn thể và đại dụng của tâm. Ngang pháp 10 phương, dựng cùng 3 khoảng, lìa cả tứ cú, tuyệt cả bách phi. Riêng một cái tự thể toàn chân, ngoài ra không có chi nữa, và trong ấy chẳng dung vật gì. Một pháp đã thế, môn pháp cũng vậy. Đó là lấy theo cái đương thể tuyệt đối của các pháp làm tuyệt đại. Và trong 10 giới môn pháp, mỗi mỗi đều giáp khắp lẫn nhau, ngâm trùm lẫn nhau, bao la lẫn nhau, thông lẫn nhau, không che không ngăn, không lùi không tạp. Cũng như hột châu đế võng, ánh sáng này xen lộn ánh sáng khác, điệp điệp trùng trùng mà không ngăn ngại. Đó là lấy theo chỗ giao hổ của các pháp làm viên dung. Nay đây, hiệp cả tuyệt đại và viên dung là một tông chỉ. Thì trong lúc tuyệt đại tức là viên dung, và chính trong lúc viên dung tức là tuyệt đại. Chẳng phải lìa tuyệt đại, chẳng phải lìa viên dung ra mà có tuyệt đại riêng. Viên dung ấy là viên dung cái tuyệt đại. Tuyệt đại và viên dung đều không thể nghĩ bàn được, mà nay hiệp cả tuyệt đại và viên dung làm một tông, thiệt là bất tư nghì ở trong bất tư nghì vậy. Tông chỉ thứ tư là tông chỉ siêu tình ly kiến. Vì nếu lấy theo nghĩa tuyệt đại của các pháp thì lìa cả tứ cú, tuyệt cả bách phi, đã siêu việt về ngoài phạm vi tình vọng chấp trước của thảy chúng sanh và chỗ thấy riêng khác của tam thừa hiền thánh. Còn lấy theo nghĩa viên dung của các pháp thì gồm cả tứ cú, hội cả bách phi, lại càng không thể phàm tình thánh có thể kịp được. Cho nên lập siêu tình ly kiến làm tông chỉ là thế. Tóm lại, một câu Di Đà mà trước hết lấy duy tâm làm tông, kể đến lấy duy Phật làm tông, tiếp theo lấy tuyệt đại viên dung làm tông, và sau cùng lấy siêu tình ly kiến làm tông, là vì tóm cả bốn lớp tông chỉ ấy mới thiệt là cái chánh tông chỉ của câu Di Đà. Vậy thì biết tông chỉ đâu phải là thứ dễ nói. Một pháp môn niệm Phật ấy như trời khắp che, như đất khắp chỗ, không có một người và một pháp nào lọt ra ngoài được. Tức như toàn kinh Hoa Nghiêm, tuy có năm châu bổn phận khác nhau, mà lấy nhân quả gồm thâu hết sáu. Nhân tâm có 41 vị, không một tâm nào chẳng xu hướng về quả pháp. Và mỗi mỗi pháp hạnh, sở tu của 41 vị cũng đều là pháp hạnh niệm Phật. Mà rốt cùng Ngài Phổ Hiền lấy 10 đại nguyện vương đem về Cực Lạc mà làm một cái kiến huyệt lớn cho toàn kinh, thế là đủ rõ. Lại nghĩa hai chữ Hoa Nghiêm là lấy cái hoa nhân vạn hạnh mà trang nghiêm cái quả Phật nhất thừa. Vậy vạn hạnh ấy không phải là hạnh niệm Phật hay sao? Còn như kinh Pháp Hoa thì từ trước chí sau cũng đều mở bày cái tri kiến của Phật cho người tỏ thấu. Vậy trước sau chỉ là pháp môn niệm Phật chứ gì? Đến như kinh Lăng Nghiêm thì trước hết mở bày tạng tánh để hiểu rõ cái chân nhân thành Phật. Sau trải qua 60 thánh vị viên mãn tâm Bồ Đề, rút về chỗ vô sở đắc mà chứng cái cực quả Phật địa. Rốt sau lại nói rằng, giả như có người tự mình phạm tội tứ trọng thập ác, thì trong nhấp nháy đi khắp 10 phương địa ngục vô gián. mà nếu người sắp đọa địa ngục ấy biết phát một niệm, đem cái pháp môn đại định viên dung khai thị cho kẻ mạt học trong thời kỳ mạt pháp, thì tội chướng của người ấy tức thời tiêu diệt và biến mất cái khổ nhân địa ngục, mà biến thành nước an lạc liền. Thế là trong thông suốt trước sau cũng chỉ là một pháp môn niệm Phật. Tóm lại, trong một thời kỳ hóa đạo của Phật, ba tạng 12 bộ khai thị những pháp môn thiên viên ấy, là cũng hiểu rõ cái duy tâm tự tánh, đặng viên mãn thành tựu cái cực quả vô lượng diệu giác đó thôi. Vậy đủ biết những pháp môn ấy tức là một pháp môn niệm Phật tổng cộng lớn lao, chứ không có chi khác. Đến như bên Thiền Tông, Ngài Đạt Ma Tổ Sư ở Tây Trúc đi đến xứ này, đáng lẽ Ngài nói chỉ thẳng tâm người thấy tánh là xong. Vậy không phải tông môn cũng là môn niệm Phật hay sao? Cho nên hiệp cả hai phái năm tông và 1700 công án cũng đều chỉ điểm cái tánh bản nguyện của người đã hiểu rõ cái pháp thân thanh tịnh sẵn có. Mà pháp thân bàn bạc khắp nơi, không đâu chẳng khắp. Còn người tham thiền thì lúc nào cũng hiện tỉnh giác niệm, và cái gì cũng tương ứng. Vậy thì ở đâu mà không phải pháp môn niệm Phật? Thế mà những kẻ vô tri lại nói, người trọng tông môn chẳng nên niệm Phật. Ấy là chẳng những không biết niệm Phật mà cũng không biết tới tông nữa. Huống lại chẳng những hai môn tông và giáo như mang khắp cả nhân loại trong thế gian, nào sĩ nông công thương cho đến hết thảy mọi sắc người, mà giàu chẳng muốn niệm Phật và chẳng biết tới Phật đi nữa, cũng không ra ngoài pháp môn niệm Phật. Vì những sự đi hoặc tới, hoặc động hoặc tịnh của nhân loại đều noi theo đạo lý ấy, mỗi mỗi dùng niệm hàng ngày mà không biết. Lại có 8 việc ta cần phải rõ. 1. Thiệt vì sinh tử mà phát tâm Bồ Đề là con đường phổ thông của người học đạo. 2. Dùng tín sâu nguyện thiết thọ trì danh hiệu Phật làm cái chánh tông tịnh độ. 3. Phải nhiếp tâm chuyên niệm làm cái phương tiện hạ thủ. 4. Đè bẹp các thứ hiện hành phiền não làm món cần yếu tu tâm. 5. Giữ 4 điều trọng giới làm căn bản nhập đạo. 6. Dùng những khổ hạnh làm trợ duyên cho sự tu. 7. Cần phải nhất tâm bất loạn làm chỗ quy túc cho tịnh hạnh. 8. Phải lấy những điểm tốt của linh ứng mà làm môn chứng nghiệm cho sự vãng sanh. Trong 8 việc ấy, người tu tịnh nghiệp cần phải hiểu rõ biết hết. Chúng sanh bị luân hồi là luân hồi trong 6 thú. Chỉ có chúng sanh ở trong nhân thú là có thể đủ duyên sửa đổi tâm lự để quy hướng về quả tâm Bồ Đề được mà thôi. Còn chúng sanh ở 5 thú kia thì mắc phải những sự kinh hãi quỷ súc, sân hận tu la, thống khổ địa ngục, khoái lạc chư thiên. Vì những chướng ngại đó mà không sáng suốt rỗi rảnh để tu đạo. Nhưng chúng sanh mà làm mất thân người cũng nhiều gần như số đất trên quả địa cầu này. Còn chúng sanh mà có được thân người này cũng như số đất dính trong móng tay. So sánh sẽ thấy thân người đâu phải dễ mà có được. Lại chúng sanh ở trong nhân thú từ lúc sanh ra cho đến lớn, đến già và chết, nào những chỗ thấy của mắt, chỗ nghe của tai, chỗ suy tính của tâm và chỗ hành động của thân, không một cái gì chẳng phải là việc trần lao của thế gian và nghiệp duyên của sanh tử. Thế thì Phật Pháp đâu phải là dễ được nghe. Thân người đã khó được như vậy, huống chi trong đám người mà làm được cái thân nam tử trọn vẹn 6 căn lại còn khó nữa. Còn Phật Pháp đã khó nghe như vậy, huống chi trong Phật Pháp mà nghe được danh hiệu Di Đà và pháp môn Tịnh Độ lại càng khó được nữa. Thế mà ngày nay ta may mắn có được cái thân người khó được này và được nghe cái Phật pháp khó nghe là một sự hết sức may mắn, hy hữu và hết sức quý hóa. Mà nghe được nhưng không chịu tin, ôi thật đáng tiếc biết là dường nào. Nhưng mấy kẻ không tin thì chẳng nói làm chi, còn như những kẻ đã tin mà chẳng nguyện thì cũng như là kẻ không tin.